biết bao nhiêu tác tu ta bà nè, chỉ có một Bồ Tát là Nhất Sanh Bổn Xứ thôi, tức là ngài Di Lặc thôi. Thật ra Bồ Tát Nhất Sanh Bổn Xứ là khó tìm lắm, Bồ Tát thập địa có thể có nhiều nhưng mà Nhất Sanh Bổn Xứ Phật là khó tìm lắm. Mở khỏi cái cực lạc đó thì Bồ Tát nghĩa là nào đang sanh hiện tại đó, giờ bà sẽ sanh tới Bồ Tát nào mình tu đây, tương lai mình sanh đó thì mình sẽ sống mãi, rồi cuối cùng mình đào thai một kiếp thì mình thành Phật. Nó nói vậy sanh Bổn Xứ Phật đó, chứ là không phải là ở chỗ cực lạc thành Phật. Có lạc á là viên mãn hết Bồ Tát đạo, rồi cuối cùng á là một lần sanh nữa thành Phật. Cái đó mà nhíp sanh đó là một lần sanh đó. Hay là cái kiếp đó là đầu ngày mới dùng nguyện, ngày mới đi qua cõi nước nào á, cõi nước nào đó ngày sanh cái cõi đó là thành Phật cõi nước đó. Thường thường trong một cái cõi nước không thể có hai vị Phật. Ở đó còn cái vị Phật A Di Đà thì không thể cõi nước thành Phật được, thành phải đi qua cõi nước khác. Thành lúc đó là thành Phật, thành ra mà chỉ có cõi A Di Đà mới có nhiều Bồ Tát như vậy. Vậy đó Nhất Sanh Bổn Xứ cõi cõi như thế giới nguyên chứ ta bà mình chỉ có một Bồ Tát rồi là Bồ Tát Di Lặc thôi, là Nhất Sanh Bổn Xứ rồi. Là khi mà ngày mà mình có cái Bồ Tát khác á thì họ vẫn còn sanh tử sanh tử, họ theo nguyện mà sanh trong cõi này làm việc rồi họ bắt đầu họ mới trở lên là Bồ Tát đạo rồi sanh là trở về thanh chánh của họ, bắt đầu họ được nguyện mà sanh tiếp. Còn Bồ Tát Di Lặc á thì ngày tụ đó đàng hoàng sanh một lần là thành Phật. Rồi bây giờ sao? Bây giờ là không phải là nhưng mà chỉ trừ người có đại nguyện vào trong cõi sanh tử độ người sanh. Bây giờ có thể có nhiều người sanh nhiều lần. Dùng nguyện lực sanh hay là dùng thần thông lực sanh thì những người này đó cái hạn như bây giờ mình sanh cái cõi đó nhưng bây giờ mình thấy là cái nhẫn lực mình đủ rồi, mình chịu khổ mình không có làm bậy nữa, chịu khổ cái tâm mình không có phản kháng để mình làm cái vô minh làm bậy cái nghiệp nữa thì nhiều khi họ dùng cái nguyện lực họ trở về cõi này họ độ sanh. Thì họ trở về thì cõi này họ mới gặp lại bà con cô bác họ hàng quan cái gì đó thì họ dùng cái công đức của họ, họ giúp người đó, họ nhiếp thủ người đó trở về đạo, họ giúp chỗ đó trở về thiện, họ đưa pháp giải thoát cho người đó tu giải sanh. Họ bắt đầu họ vẫn sanh tới sanh lui sanh tới sanh lui thì không phải là mấy người đó là tại vì họ do nguyện lực và tâm bi họ đi, chứ nếu mà họ bình thường họ cực lạc á chỉ cần ở trong đó một đời thôi thì nhất sanh, mà chỉ trừ có những người sanh nhiều lần là những người theo nguyện họ đi. Cái là cõi đó là tùy theo bản nguyện của mình, nếu mình tùy thuận mình ở không có phát nguyện đi đâu hết trơn á thì mình ở đó rồi nhờ cúng dường chư Phật, nhờ nghe pháp từ công đức mình đầy đủ, nhà có tha tâm thông này cái đủ thứ hết trơn giúp cũng giúp đỡ được, mình đi qua chúng thế giới khác mình giúp đỡ được hay bản năng được thần thông nhưng mà không có sanh. Nhưng mà khi nào mà công đức đầy đủ thì có thể là lúc đó thì ở quốc độ nào đó viên mãn hợp nhân duyên với mình thì mình sanh một lần ở cõi đó thành Phật. Còn những cái gì mà do bán nguyện thắt sanh á, thành ra trong cái cuốn mà Đường Diệt Lạc á nó có kể cái nó kể những cái người mà những cái đoạn dài thì có một cái vị Bồ Tát ở cõi cực lạc nó đưa giáng cơ xuống á. Không biết nhớ không? Có cái ông kêu gì đó, Bồ Tát gì đó mà đứng sau cơ xuống không à? Xin tên luôn đàng hoàng á. Mà dạy chân lý cũng rất là đúng chân lý của Đạo Phật. Nó tự tôi quên tên à. Thì mấy người đó đó, thì thường thường là nhiều khi ở cõi đó nhưng mà cái tâm dính mắc cái cõi này nhiều quá đó. Dính mắc cái cõi này giờ muốn cõi này đang sanh thì nhiều khi có thể họ dùng cái nguyện mà xuống. Mà sanh xuống đây. Mà sanh xuống đây thì cũng là quá sanh thì lúc đó ở cõi đó biến mất. Không có ở cõi nào ở tỉnh nữa. Sanh tức là không còn sanh ở tỉnh nữa. Rồi sanh luôn cái cõi này rồi làm hết cái Bồ Tát hạnh, rồi bắt đầu là khi chết rồi là sanh ngược lại cõi đó lại sanh tới sanh lui sanh tới sanh lui vậy đó. Còn họ dùng năng lực thần thông hay là dùng những cái năng lực khác họ đi thì không kể là sanh, nó là cái gọi là quá hiện rồi, uyển quá không có thật. Thành ra nghĩa sanh ở đây đó, sanh đây phải có nghĩa là mất ở đoạn hiện ở đây thì gọi là sanh. Thì trong con đường Bồ Tát hạnh ta làm đó nhiều lắm, anh ta sanh vậy nhưng vừa xuống đây làm hạnh để có phước báo rồi lại đầu là khi mình chết á cái bản nguyện của mình nó vẫn còn tỏ lợi tỏ 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 là lớn rồi qua quan sát trong mười phương cõi tới nào cần rồi sanh qua cõi đó nữa là cái làm đó. Thì đó là chỉ có những người có đại nguyện vào trong cõi sanh tử độ quần sanh thì những người đó sanh nhiều lần. Hiện sư tử hống, rồi sư hống này nó nói là thuyết pháp, cái tiếng gầm của sư tử ở trong đó nó nói cái tiếng gầm của sư tử mà gầm lên đó cả là muôn thú đều im tiếng, không có dám con thú nào mà dám hói hết rồi. À, thì cũng nói là các vị Bồ Tát đó gọi là biện tài vô ngại, thành ra khi ngày mà phát ra pháp âm của ngài đó cái đó cả bao nhiêu ngoại đạo không có ai dám có ý kiến gì nữa. Cái sự thống là nghĩa gì đó, tức là dùng cái tiếng nói của mình gọi là nhiếp phục trấn áp hết tất cả những cái loại mà gọi là chấp trước của ngoại đạo, hay không làm cho ngoại đạo có im tiếng không có dám ai mà dám kia đó, thì nó gọi là hiện cái sự tử thống phát đại vậy. Giáp trụ, đạo giáp trụ này nó là đại hoàng thiện nguyện á, nghe cái giáp này nó là cái áo giáp Bồ Tát á, để vào trong chúng sanh mà độ ha, mà không bao giờ mà quên được cái Bồ Đề Tâm, dùng công đức hoàng thệ hay dùng tất cả những cái năng cái đức, tức là cái quả của ba la mật của mình á, mà mình trong vấn đề mình phát thệ nguyện nó sanh ra bao nhiêu công đức á thì công đức đó để tự trang nghiêm thì ngài xuống đó là bao nhiêu cái ba la mật của ngài nó thành ra là cái chỗ mà làm cho ngài sanh ra cái hạng như sanh làm con vua con chúa, hay là sanh ra người đại thế lực, người đại dũng sĩ vân vân gì đó, hay là đại trí tuệ, đại thông minh, đắc được tất cả những năng lực lớn, thì những công đức đó thì cũng được hoàn thể là trang nghiêm. Tuy sanh trong đời ngũ ác trược, trong đời ngũ ác ngũ trược, tức là đời của mình bây giờ nè ngũ trược thị hiện giống như những chúng sanh ấy, thì cái này gọi là thị hiện thân, thì nó là phải đồng sự với thị hiện giống. Cho nếu mà thị hiện khác thì nó nói là chư thiên khi hay là quỷ thần thì nó không có tin, nó không tin là chúng sanh có cái năng lực thành Phật, thành là đức Phật mà mặc dầu công đức như thập địa, khi mà như mà sanh ở Ấn Độ thì không giống như Ấn Độ thôi, tu thì mới thấy là đây người bình thường, thì mới thị hiện cho nó biết là mình ta bình thường, nhưng mà khi ta tu á ta có thể là đắc được đắc đạo, để chúng sanh phát sanh ra cái sự tin tưởng là cái gì đó. Thành ra khi mà cái Bồ Tát quá hiện đó thì giống như những chúng sanh trong quốc độ đó, mặc dầu như vậy đây là cái sự thị hiện thôi, cho đến khi thành Phật thì chẳng xa và ác đạo, mặc dầu thị hiện vậy nhưng mà thực sự không bao giờ xa và ác đạo đó. Ở lúc thì các vị Bồ Tát thì thị hiện rồi thành ra chúng sanh ở hạ quỷ, cái độ sanh chúng sanh ở hạ quỷ. Nên như thực sự là cái thị hiện thân mà đi, chứ thực sự ra không phải là lãnh nghiệp, nghĩa là nó xa vào cái trọn hạ quỷ. Sanh ở chỗ nào cũng thường biết túc mạng. Túc mạng tức là biết những cái đời, biết đời sống trước của mình á. Sanh ra cha cái thời Đức Phật mà làm coi giá can á, mình nói đó. Con căn guru á, người á can, căn guru á, sanh ra coi á can á, thì lúc đó là Đức Phật mới té xuống giếng, rồi chư thiên lên nghe mới thuyết cái kinh gì đằng hữu á, cái nhân kinh á, lúc mà thuyết thì chư thiên nghe, mà ngài là thân cái con căn guru, nhớ tóc mạng mà hồi xưa mình đã tu sao cái đầu chư thiên mà nghe hay quá, nghe được kinh đó nhiều hay quá mới đem cúng dường, đem rồi đem tăng tới cúng dường, nói mấy cái đồ này không có xài, cúng dường thì kêu là cúng dường cho cái xác chết, đi kêu xong phát hiện ma là chết á, cúng dường cho ông ăn. Đại khái vậy đó, tức là cái nghiệp gì nha, mà biết được cái túc mạng, thành ra cái Bồ Tát từ sanh khỏi mình nó nhiều lắm á, thành ra cái gì cẩn thận cái Bồ Tát nó nổi, có những cái gì á, có những cái gì mà dễ phạm lỗi nhất á là một nè, là Bồ Tát theo nguyện có sanh, Bồ Tát theo nguyện có sanh phải đồng sự, thành ra cái gì sanh trong đó cung đồ thì phải chửi tục tàn nha, mình gặp là mình coi thường đó là xúc phạm bích chi Phật và thanh danh nha. Hai người này là không đủ công đức, là thành tướng xấu xa lắm. Tại sao mình chấp về hình tướng, mà Bồ Tát là theo nguyện quá sanh, mình không phải quá sanh theo công đức, theo nguyện không độ sanh trong cái đội dâm nữ thì phải hiện ra cái thân phải chửi thề, trong lòng chùm, thì mới vô len lỏi vô cái đó được. Nhưng mà quá thân muốn là quá thân mới độ cái loài súc sanh, quá thân loài súc sanh, gặp súc sanh mình đá, mắng nên ra là mình bị cái nghiệp hơi nặng. Cho đó hơi nặng thôi chứ không nặng lắm, là tại vì là sao? Từ nguyên tắc cái tâm mình thấy nó là cái chúng sanh đó. Nhưng mà tại vì Bồ Tát quá thân nên mình đụng chạm với Bồ Tát thì thôi, nhưng cái nghiệp mình nó thành hơi nặng, nhưng mình làm được phước báo đấy, tự nhiên mình làm công đức á thì mình được công đức đối với Bồ Tát, thành ra thường thường mình dễ phạm lỗi là phạm lỗi gì hình tướng xấu xa, thành nó gì cẩn thận cái đó, các Bồ Tát hiện ra không có một hình tướng nào gì biết được hết trơn, họ phải đồng sự, thành không có thể hiện hình tướng là ba hai tướng tốt lắm, nếu họ mà công đức á thì không có gì biết liền à, tại đó công đức họ nhiều quá hiện ra là ngon lành, nhưng đương nhiên phải kính trọng rồi. Nhưng mà giờ nếu mà công đức đó thì những loại khác mình hòa động được, thì cái đó là tại vì cái năng lực của họ, họ dùng cái nguyện họ đi thành ra bắt buộc phải không. Còn cái vị A-la-hán, cái vị chư Phật á, là vì họ tu nghiệp trí tuệ nên họ không có tu nghiệp công đức, nên sanh ra thường thường là thân tướng xấu, đa số cái gì đó là thân tướng nó không được ngon lành, mà thân tướng xấu á thì mình coi thường, mình có tâm là chấp tướng hay coi thường, mà coi thường cái gì đó thường thường là mang tội rất là nặng, thành ra cẩn thận phải không, cẩn thận ví dụ đó, thành ra hay nhất á mình tu cái gì cũng vậy, luôn luôn cái tâm là luôn luôn giống như sự bất khinh vậy đó, thấy không sanh này có Phật tánh tôn trọng Phật tánh, tại người nó có xấu cái máy nào tôi vẫn tôn trọng không, vậy thì ông là một vị Phật, tôi đang kính trọng ông, thực sự đối với chữ Phật không có quá khứ hiện tại vị lai, ông mặc dầu vị lai mà hàng triệu kiếp nữa mới thành Phật, nhưng mà đối trong cái nhìn của chữ Phật đó không có quá khứ hiện tại, là chữ Phật nhìn ông nhưng thấy ông là Phật. À, thì tôi cũng đang nhìn ông ha, nó bây giờ cứ nghĩ ông là Phật tương lai đi, tâm tôi vẫn còn chấp cái thời gian từ nay tương lai để cho cái tâm có kính trọng để mình đừng có phạm lỗi, thì mình tự nhiên có công đức, mà thường với kinh Bồ Tát mình nhờ hành động đó là ngày công đức là thiếu không thiếu đó, mà thực sự ngày lễ trúng, ngày lễ một người bình thường nhưng mà thực sự trong tâm ngày thấy là Phật, thành ra cái công đức là công đức lễ Phật, nhưng mình cho một người bình thường ăn mà cho người ăn mài ăn, nhưng mà nghĩ đây là cúng dường đức Phật, mà đây là Phật thật, trong tâm mình nghĩ trong Phật tánh mình thấy ông này là Phật, mình tâm mình kính trọng đâu, thì thực sự là một vị Phật tương lai đang nhận á. Giờ tại vì mình thấy ăn ngày thấy công đức mặt người ăn ngày à, nếu mình nghĩ người đó là một vị Phật tương lai mình đúng á, mà người đó, người đó nhận, người đó trong cái thân họ nghĩ là cái thân an lành nhận, nhưng mà mình nghĩ là đây cúng vị Phật tương lai nhận, thì công đức mình là cúng vị Phật tương lai và cúng vị Phật quá khứ, cúng Phật tương lai, cúng Phật hiện tại bằng công đức bằng nhau, chứ phải là hiện tại ông cúng công đức nhiều hơn quá khứ không phải. Thế ông cúng Phật quá khứ á, cúng Phật hiện tại tương lai công đức bằng nhau, thành ra cái tâm của mình á, mình nó tạo thành là bao nhiêu ít là do cái tâm mình á. Thành ra cái tâm đối với người nào cũng là như sự bất khanh vậy đó, đối với ngày động phải ngày lễ trong ngày tiếp khí kiếp mà là bất khanh, ngày lễ giống như bao nhiêu người, hay là ngày lễ đó tạo lễ Phật không à, công đức lễ Phật ra chúng sanh thì thấy sao lễ người tà chửi bắn ngày như thành ra cái gì tập mấy cái đó tập cho nó quen, mấy cái đó mấy cái chỗ là sanh phước báo thù thắng nhất đó, chính cái tâm của mình mà mình nhờ mình tập cái đó hoài, cái tâm mình đối với chúng sanh có sự thương mến, có sự tôn trọng, thành ra mình luôn luôn mình làm cái gì cho bố thí, nó gọi là tôn trọng bố thí, công đức nó lớn hơn công đức của bố thí coi gia khinh mạng, coi thường người ta, đứng trên nhìn dưới nữa. Tu là tôn trọng tu nha, mình bố thí hay mình coi họ tôn trọng thì tức là mình đang tu hạnh bố thí, mà gọi là tu theo cái lối tôn trọng tu. Trong cái lối bốn cái lối tu, lối tôn trọng tu là một cái lối tu để mà ra sanh công đức nhất. Thành ra cái nói đây thì quý vị cẩn thận trên cái vấn đề mà tại ở đây mình không có cái được cái mấy cái nhãn, mình nhìn nó sai lầm á. Mình sẽ làm thành ra phải cẩn thận trong vấn đề mà mình đối với chúng sanh phải có cái bình đẳng để mình phạm cái lỗi đó mà phước báo mình nó nhiều. Cái người mà trí tuệ ít đó, nhiều khi người ta thị hiện trí tuệ ít đó, cái trí tuệ coi như hàng sư tập tắc đó, cuộc đời đâu có được thuyết pháp cái gì đâu, mình trí tuệ cũng như biết nấu cơm thôi. Tập tắc là ba tâm có phổ hiền với ăn thù, trong nghe mấy ông thầy thiền sư cũng kể không, mấy ông thiền sư lên núi lượm được hai đứa nhỏ mồ côi không, một tên là Hàng Sơn, một tên là Thập Tắc. Thập Hàng Sơn tức là trên núi lạnh, lạnh quá, nhỏ hồi nhỏ xanh nhỏ tí nè, lên núi là lượm được hai đứa. Hay một cái đứa Thập Tắc, Thập Tắc là tập là thu thập á, tắc là được, thập được là lượm được, thì đặt cái tên. Hay là cái chùa nào đó, chùa gì đó bên đó quên rồi, à, gì Phước Hạnh gì đó, Phước Hạnh vậy đó. Thì có cái ông quan đó, à, ông quan đó thì ông kỳ đó ông muốn cúng dường những gì Bồ Tát, à, ông cúng dường Bồ Tát thì ông cứ khấn nguyện hoài, khấn nguyện biết cái lòng thành ông cảm được. Tối ông ngủ thấy thổ địa hiện ra. Rồi hiện ra hồi nói mà trong cái chùa đó, chùa Phước Hạnh của cảnh đó dùng đó nó có hai Bồ Tát đang ở trong đó. Cũng giờ hai ông đó ra là cái nuôi từ nhỏ đến lên, đâu có không biểu diễn trí tuệ gì hết đó, cũng là ngồi nấu cơm cho nó chúng ăn gì đó, ngồi nhà bếp á cho nó nấu cơm nấu nước gì thôi. Thành người ta coi thường lắm, hỏi cái gì cũng không biết á, coi thường lắm. Thì ông kia ông mới tới đó, ông tới đó ông xuống giường hết rồi ông hỏi ta sao đắp, người ta cười quá trời luôn. Đầu tôi chưa bếp á, cuối cùng phải kêu tụt tì ra, bởi lúc đó ông quen mà. Thì ra cái ông cúng dường, ông cúng dường nó chào lãnh lễ nào mà kính trọng lắm, sao ngạc nhiên nó ủa sao lại cúng dường tôi, nó sự liệu nó thật liệu là thà lao quá, tốn mất luôn. Hai ông là ngày sau luôn lên núi luôn mất tiêu cảnh sát luôn. Thành ra Phật tác hiện mà không có tưởng tượng là mình nhiều khi mình chấp ha, người này xấu thì xấu, Phật có trí tuệ không, nhiều khi không có trí tuệ luôn. Nó trí tuệ đó, thành ra như mà để ta làm cái hạnh là nó gieo duyên chúng sanh nó gì đó, đại khái gieo duyên tăng chúng mà nó giống ăn gì thôi, chúng chúng có lực đi tu đại khái gì thôi, chứ không có gì đó. Nhiều khi không có gì nhưng mà mình thành ra từ mình tắt mình nó có pháp gieo duyên sanh, không trí tuệ nó không có, chứ chắc nó không phải nó không có đâu, chưa đủ duyên thôi. Có đủ duyên mà nó sanh ra phải dễ sợ đó, thành ra thành sẽ nghĩ đó, để cái tâm nhiều khi mình thinh nó là thinh cái gì đó, à sao nó ngu quá, sao nó xấu quá, thiếu phước là sao, mình coi chung là chết á. Thành ra mình tu là lại đặt cho mình thôi, mình cứ nghĩ chứ đối chúng sanh là cái tâm phải bình đẳng, tu phải sự tôn trọng tôn kính thì phước báo nó nhiều. Mình quán về chúng sanh là có Phật tánh là đi thằng tốt, không có nên như vậy á. Thì khi mình đánh vậy thì mình đối với ai cũng khiêm nhường, cái tâm mình rất là nhẹ nhàng, không có cái giọng chia bai nào cho nó thật sự tu mà đúng đó, nó không có chia bai á, không chia bai mà đối với ta rất là khiêm nhường, đối với ta đều vui vẻ, dễ tâm mình muốn mong tàu ra được an lạc hạnh phúc. Thành ra mình cũng không bao giờ nói cái gì để cho người ta đau khổ, cái lời nói là nguy hiểm lắm á, nói người ta dễ đau khổ lắm. Mà khi mà đau khổ rồi trong điều Bồ Tát đó mình là mất cái hạnh. Thành ra các Bồ Tát nói mình phải nói chuyện ra là nói là vui vẻ hài hòa, rồi có cái là làm lời lạc cho người ta. Còn khi mình làm cái gì cũng không sự kính trọng người đó, ngay người đó mà đang hưởng ân huệ của mình phải kính trọng người đó luôn đó. Người thù cũng phải là thương mến, người thù cũng là người ân của mình, như là quán vậy đó. Nhờ đó mà mình được chuyên dục viên mãn nhân ra mặt, nhờ đó mà bao nhiêu nghiệp quả mình được nó được xóa mất, vân vân, không bị chướng trên đường tu vân vân vậy. Thì cái đó là tu đó, tu Bồ Tát vô lượng thọ Phật ha. Bây giờ nói 415, vô lượng thọ Phật ý muốn độ thoát các loài chúng sanh trong 10 phương thế giới đều được sanh về cõi ấy. Đây này, cái đây là khi mình lập bất độ á, thì ngài giới là với cái tâm nguyện là độ cái này nè. Thành ra nó nói là cái cõi cực lạc, cái cõi đặc biệt á ha, là nhiếp hết cả năm căn. Năm căn tức là nhân thiên, thanh văn, đức chi, Bồ Tát, nó gọi năm căn. Nhưng mà nó trong cái nhiếp hết năm căn á thì ngài cũng không có bỏ cái chúng sanh mà gọi là thượng căn. Thường thường nhiếp cái căn dưới thì chúng sanh thượng căn không bao giờ. Tại họ sợ lẫn lộn với chúng sanh dưới sao tu. Nhưng mà cái năng lực của ngài mà nhiếp nó có căn á, nhưng mà phàm thánh á, một cái những thánh nhân những phát thích gì sinh về. Cái khỏi ngài chọn ra tại vì quốc độ ngài rất là thù thắng, hay là sanh về thành Phật, thành là thánh nhân những sinh về. Còn chúng sanh khác á thì ngài rước về để làm cho cái tội họ tiêu từ từ rồi sanh. Chẳng hạn nhiều người phải sanh đang nghi thành, nhiều người sanh đang qua sen. Rồi sau đó một thời gian mới gặp ngài. Thành chúng sanh là mới đủ căn tánh thì rồi sanh nó mới nở. Thì mà nở rồi đó là thành cái chúng sanh là mà thánh nhân sanh vẫn không bị chướng ngại nữa. Mấy anh kia thì không chịu ra. Anh nào tôi còn mới bói quá lắm thì không chịu ra, còn đang qua sen á. Thì chúng sanh mười phương thì sanh cái đó, khỏi nó đặc biệt gì đó. Điều khiến cho họ được đạo nê hoàng tức là viết tắt chữ niết bàn á, niết bàn có nhiều cái chỗ nó dịch trình nê hoàng, tức là điều khiến họ được giải thoát. Thì cái giải thoát mà ở trong cõi cực lạc á là chính cái niết bàn vô trụ, tức là vô thượng niết bàn á, chứ không phải niết bàn của thanh văn a la hán nha. Tại vì khỏi đó là tất cả là nó thuộc về Bồ Tát đạo, thành ra nó là để giúp cho tất cả những gì đó là sanh để được cái nê hoàng này, tức là nê hoàng là đại bát niết bàn á, tức là niết bàn của Phật á ha, chứ không phải là niết bàn có la hán nha. Kẻ đó là Bồ Tát thì kiến được thành Phật ha, người đã thành Phật sẽ lại tiếp nối dạy dỗ ha, người đã thành Phật, người thành Phật rồi đó thì là dạy dỗ chúng sanh độ thoát người khác. Soi dần như thế chẳng thể tính nổi, chẳng thể tính nổi số thanh văn Bồ Tát các loài chúng sanh trong mười phương thế giới sanh về cõi Phật ấy đắc đạo nơi hoàng sẽ thành Phật. Tức là cái cõi mà trong mặt dầu mới trong kinh điển nó nói là mới 10 kiếp thôi, nhưng mà thực sự ra cõi đó là không biết bao nhiêu người từ cõi đó thành Phật rồi, không bao nhiêu người cho nên mà đang ở đó là đang tu tập để tương lai sẽ mà nối tiếp Phật để thành Phật tiếp tục những cõi giới khác thành Phật. Còn Phật đó sẽ một thời gian là sẽ nhập diệt, thì Bồ Tát phương khác có nhân duyên thì sẽ sanh về cõi đó là nhất sanh bổ xứ thành Phật tiếp, thành Phật cái Phật để nói hoài cũng như cõi mình á, thì Phật nhập diệt rồi nhưng mà thọ ngủ được ác thế thì Phật ra đời không có liên tiếp, thành ra khoảng 8 triệu năm nữa thì Phật Di Lặc mới ra đời. Còn trong khi mà những quốc độ mình khỏi chút rồi cái loài hiền kiếp á, cái kiếp rồi sống chúng ta sang 8.000 tuổi nghe Phật Di Lặc rồi sanh lúc 8.000 tuổi đó, thì lúc Phật nhập diệt thì có Phật kế là ra đời liền. Phá Phật Di Lặc ra đời là 100 vị Phật ra đời liên tiếp nhau á, chứ không có 1.000 vị Phật chứ. 1.000 vị Phật của mình vị lai của mình nó sẽ ra đời liên tiếp Phật với Phật Di Lặc. Còn cái đời mình là ngủ cái kiếp giảm thì Phật không có ra đời. Thành ra trong này nói thành cái vị Bồ Tát ở trển á là nhất thành bổ xứ Bồ Tát, thành ra sẽ nối tiếp dựa về những Bồ Tát ở cõi đó bổ xứ cho nó thành Phật rồi. Thì một thời gian sau đó Phật nhập diệt thì bộ vị Bồ Tát ở cõi này bắt đầu nó sanh về cõi xứ đó, nó tiếp nhất là Phật khác vậy. Thành ra này ý nó nói là người đã thành Phật sẽ tiếp nối dạy dỗ hay độ thoát người khác. Thôi dần như thế chẳng thể tính nổi, tức là thành Phật liên tiếp chẳng thể tính nổi sẽ thanh văn Bồ Tát các loài chúng sanh mười phương hay đắc nào sẽ thành Phật. Giờ hồi hướng ha. Nguyện đem công Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ tôi đã đặt quyết răng 516 chánh kinh. Trong cõi Phật ấy thường như nhất pháp. Như pháp đây đó, nó là cái pháp để thành Phật á, cái là pháp là thừa. Thường thường ta nói Bồ Tát thừa, nhiều khi ta nói là Bồ Tát thừa rồi ta nói thêm Phật thừa, chứ thực sự là Bồ Tát thừa là con đường Phật thừa đó, nó chỉ là một thừa thôi. Tại vì cái Bồ Tát thì cuối cùng của giai đoạn Bồ Tát đó là thành Phật. Thành ra nhiều khi ta nói là đại thừa, hay là ta nói là Bồ Tát thừa, hay đó là Phật thừa, nó cùng một nghĩa nha. Vì nhớ nhiều khi có nhiều người họ tách ra cái Phật thừa với Bồ Tát thừa để phân biệt hai cấp bậc á. Thì thật sự là con đường Bồ Tát mà là lúc đầu là Bồ Tát lên viên mãn Bồ Tát là thành Phật. Hay thật sự là có nó ngũ thừa là nhân thừa, thiên thừa, là hai cái thừa thuộc về chúng sanh, là cái bắt tới là cái thanh nhân thừa, là bích chi Phật thừa, là hai cái thừa thuộc về giải thoát cá nhân,
là con đường là Bồ Tát thừa, ha, là năm thừa. Thì Thanh Văn thừa đó với Đức Chi Phật thừa đó thì nó gọi là con thừa tiểu thừa, còn Bồ Tát thừa thì gọi đại thừa, còn hai cái thừa kia là thuộc về thế gian thừa, nhân thiên. Nên pháp đó mình còn tu cái đó thì mình còn luân chuyển trong sinh tử luân hồi này nó nhân thiên. Thành ra cái này mà nó là gọi là thường như nhất pháp, tức là trong đó có một cái pháp duy nhất thôi, là cái pháp đó là cái pháp gì, pháp đó là thành Phật hay là nhất thừa đó. Nhất thừa tức là hồi đó thực sự ra hồi nào bây giờ Phật giảng như mình là giảng nhất thừa, nhưng không có qua nói đó, Phật giảng như mình là giảng nhất thừa, tức là cái thừa để thành Phật, nhưng mà vì căn tánh chúng sanh sai khác nên những chúng sanh mà đa số của mình là họ nghe thì họ thành đắc nhân thừa, họ nghe họ hiểu theo ý tự giác tự độ. Còn cái nào mà nói về cái hạnh các Bồ Tát hay là các Bồ Đề Tâm thì họ nghe nhưng mà họ tâm họ không ghi nhận, thành ra cái vấn đề tiếng đời đó sau này họ đắc A-la-hán quả. Rồi lúc ngày Ca Diếp đó, ngày kết tập kinh kinh điển ngày thứ nhất đó, ngày chỉ là quy tụ những vị A-la-hán thôi, nghĩa là không có đắc A-la-hán quả không cho lên, thành ra các vị Bồ Tát đó thì họ không nhập Niết Bàn được. Thì bản nguyện của họ là nhiều đời nhiều kiếp họ phải sanh tử luân hồi, họ nghĩa là dùng bản nguyện họ trở độ sanh, thành ra họ không có họ coi là họ nói là họ không có nhập Niết Bàn, mà cái bàn không thành A-la-hán. Thành ra trong cái pháp hội mà kết tập thứ nhất của ngày Ca Diếp là đa số là vị A-la-hán không à, tham dự thành cái kinh điển kết tập đó là đa số là thanh nhân tạng. Còn nghe lớp thầy ta thì cái này Trí Quang này có nói, không biết ngày căn cứ tài liệu nào, lúc mà ngày Ca Diếp mà kết tập cái tạng mà ở trên kia đó, thì ở dưới một số dưới này nè, một số cái người mà tu theo Bồ Tát đạo này là kết tại cái nhà tôn giả Phú Lô Na đó, kết về cái Bồ Tát tạng ở dưới. Tức là cùng một thời gian gì đó, lúc mà ngày Ca Diếp kết ở trên thì ngày Phú Lô Na dưới này kết Bồ Tát tạng dưới này. Thành ra mà tại sao sau này nó nói là sau này mới chia phái ra là cũng là lý do là họ mà kết tập cái kinh tạng của ngày Ma Ca Diếp á, là kết tập kinh tạng của Bậc A Lán không à. Tức là kết cái tạng đó gọi là cái tạng của Thanh Văn mà. Thành ra sau này bắt đầu cái tạng Bồ Tát nó là cái tạng nó kết tập rồi, tôi nghe nói cái này đâu. Thành ra nó bị hoài rồi phân phái, tới giờ này nó cái phân phái nó càng lúc càng mạnh, nó càng mạnh. Quý vị chưa qua bên Thái Lan á, quý vị mà coi Thái Lan nó coi cái gì mà cái đang bắt tông á, giống như là cái người mà rồi nó còn rẻ hơn là tà ma ngoại đạo nữa.
Ô Phật.
Tại vì nó sợ, giống như mình nói ví dụ như là thà Thiên Chúa giáo nó không sợ, anh là tôn giáo khác, anh nói giáo lý khác, bọn ngán. Anh mà trà trộn vô giáo lý đạo Phật anh làm cái gì? Anh là Phật giáo, anh trà trộn vô giáo lý luôn mà anh nói kinh điển khác thôi, cái đó là anh nghĩa là tinh thần nó mới là mình mới đáng sợ phải không? Thành ra nó coi cái người bắt tông nó coi cục nó bị cục lắm. Còn ví dụ như anh Bà La Môn, nó không thấy anh rõ ràng là Bà La Môn rồi thì không, tôi không nghĩa là tôi không có gì như cái này, anh tá hình nó gọi là tắc tăng á, tá hình làm tăng, mà anh tá hình làm tăng vô mà anh không phải là tăng mà anh là vô nên phá hoại hay gì, cái là nó mới sợ. Thành ra mẫn á, hàng như giáo hội mà toàn thế giới trơn á thì nó coi nhanh nhau hết, tại vì cái kia mình cũng bắt tông nam tông mặt tông gì đại khái coi nhanh nhau hết. Nhưng mà khi mình tới quốc gia của họ đó thì đa số những người quá khích đó, những người như là đa số những quốc gia quá khích hàng như Thái Lan rồi là quá khích đó, thì họ coi khinh bỉ ra mặt luôn á. Càng có những nước mà đỡ quá khích một chút, là nước Tích Lan hay là nước Miến Điện tương đối là đỡ một chút thì nó còn ok cũng được. Thành ra cái đó là cũng là hồi cái tập đầu tiên là Ca Diếp là cái tập của A La Hán tạng không à. Thành ra bị cái tình trạng gì đó. Thành ra cái trong này nói nhất pháp rồi đó, tức là hồi nào tới giờ Phật chỉ thiếu một cái pháp thôi, gọi là pháp thành Phật, nhưng mà vì cái căn tánh chúng sanh sai khác nghe cái pháp đó mà liễu giải theo cái lối Thanh Văn hay là liễu giải theo lối A La Hán, thành ra mới tạm thời là chia làm ba thừa giải thoát á, hay là làm Thanh Văn thừa. Thanh Văn thừa là lấy lý tứ đế làm cơ sở tu tập, Bích Chi Phật thừa là lấy lý nhân duyên làm lý tu tập, là Bồ Tát thừa đó là lấy cái lý Bồ Tát đạo là pháp tu tập, thành ra chia làm ba thừa, rồi ba thừa đó giải thoát. Phật nói là tao thành ra trong cái pháp hoa nói đó, nó chỉ ngàn như là xe đầu xe xe nai xe tâu phải không? Chia làm ba xe, cái xe thì cái cổ xe tâu là cổ xe của Bồ Tát thừa, là cổ xe mạnh nhất. Còn cái sổ mà xe nai là cổ xe của Bích Chi Phật thừa, và cái xe dê đó là cổ xe của tiểu thừa. Thì mấy lúc có đứa con ở trong nhà lửa đó, đứa con tới ở trong nhà lửa đó, thì cái đứa trưởng giả muốn đụng với đứa con ra, thì đứa con nói thôi bây giờ mấy con ra đi, thì hồi xưa giờ con thích có xe đi chơi thì ba có để ba chiếc xe này thì con lựa chọn phải không, con nào ra thì là muốn chọn xe nào cũng được, thì mấy đứa con bây giờ nó nghe gì hồi xưa nó ao ước đó, thì đứa con ở trong nhà lửa mới chạy ra, cũng như nó là Phật về phương tiện. Mấy đứa con đang sống trong cái sự mà khổ trong thế gian mà cho là vui, cũng như ở trong nhà lửa là cảm thấy ham vui, ham chơi đó, không chịu ra. Hay bây giờ đưa cái mà đứa con thích nhất ha, cái hàng những cái xe đi chỗ khác này chơi á, đưa xe, thì đứa con ở đó giờ có người thì mong cởi xe này đi, mọi người mong cởi xe dơi đi, người mong cởi xe tâu đi, thì mấy đứa con á cái đoạn nó thấy cái này nó vui hơn, nó mới chạy ra nó lấy. Thì khi mà ra đó thì Phật đưa là đưa cổ xe tâu chứ không phải đưa cổ xe nào hết á. Sao cái xe tâu đó là nó đưa cái xe mạnh nhất, ngon nhất cho mấy đứa con của mình. Đó thì cái kinh Pháp Hoa nó nói là cái phương tiện quyền xảo của chư Phật á, đưa tất cả giáo lý chỉ là đưa giáo lý nhất thừa thôi. Ở trong này mà khai chữ nhất thừa đây là dùng nhất pháp á, một pháp duy nhất là pháp thành Phật. Thành ra cung chúng sanh vậy căn tánh độn tiệm nghe pháp đó mà nó thành ra cái pháp thanh văn hay pháp duyên giác đó là thôi. Trong đó thấy chẳng tăng thêm nhiều, tức là chỉ có một cái pháp đó, không có cái gì mà hơn thêm được, mà có tăng giảm á, tức là không có. Mà thường thường ở cõi đó mà thuyết bên trang như thuyết thanh văn duyên giác á, cái thanh duyên giác á thì thường là các cõi đó là thực sự tôi nghĩ chắc không thuyết thanh văn duyên giác gì, tại cõi đó là toàn là cái những cái trang nghiêm công đức, những cái này hay kia đó, nó toàn là nó làm cho người ta phát bồ đề tâm, như phát cái tâm đại thừa không à. Tôi nghĩ là cõi đó là phát nói cái pháp thanh văn duyên giác chắc là không ai nghe quá. Tại vì cái cảnh đó mấy cảnh là khiến cho tâm đại thừa phát sanh á, khi mình nói được cái pháp thanh văn duyên giác tự nhiên người ta thích nghe. Tôi có gì chưa gặp thôi, gặp như Phật tử đây tôi gặp rồi nè. Hay những có Phật tử kỳ lắm. Ở đây phải nói là thuyết pháp nhiều nguyên thủy, mấy thầy nguyên thủy rất hay lắm chứ không dở. Cái nhưng mà là như thầy Giác Đẳng ha, thầy Giác Đức ha, mấy cái một số thầy ở Bộ Phương gì nè, ở trên đó thuyết pháp thần sầu lắm. Thì nó pháp là lý luận là nghĩa là ngon lành lắm. Còn thầy Hậu Giác hồi xưa là nổi tiếng thuyết pháp Việt Nam á. Thì mấy thầy đó là không phải là thuyết pháp thường, nó là tai thuyết pháp mà là thuyết dữ. Mà thầy Hậu Giác là nó gọi là đọc kinh điển đâu nhớ, những kinh đó đọc nhớ trong đầu vậy đó. Nhưng mà thành ra thầy Hậu Giác mà thuyết là thơ liên miên pháp bệnh, đọc gài bò mà nhớ cho là mà đầu óc mà nhớ nhiều là thuyết hay lắm. Mà nghĩa là thành ra có nhiều đệ tử, có nhiều Phật tử của mình nè, xưa ở chùa nè, có nhiều Phật tử nghe thuyết pháp hay mà họ nghĩa là họ tới họ cố tình họ nghe mà khổ kỳ lắm nha. Họ tới họ ngồi đó là họ buồn ngủ à, có ngồi buồn ngủ thì sao kinh nghiệm mấy lần đó rồi tắm rửa đàng hoàng, rước khi tới là bị mấy lần rồi tới đó ngồi cũng buồn ngủ. Còn phải mấy người thích dở, mấy người đó thích hay, mấy công nhận tôi mày nghe tôi bục lên thân thích hay chứ phải tôi thường. Còn bây giờ là sao? Người ta cái căn tánh nhiều đời nhiều kiếp, họ là căn tánh đại thừa rồi. Thành ra bây giờ tới nghe cái pháp đại thừa, tự nhiên họ thấy ngược, họ thấy kinh chán, không thích. Thiệt á, thành ra tôi phải trong cái nghĩa nói là phân chia là mấy căn tánh nó thiệt, có căn tánh thiệt. Rồi khi họ nói ra tôi ngồi tôi cười, tôi nói nhớ kinh điển mất nói, rồi chưa rồi kiểm chứng rồi đâu. Tôi nghe tôi mất cười. Mà cứ nghe mà nghe, còn họ tới chịu thừa. Không có thuyết pháp cũng tỉnh queo à, không có buồn ngủ buồn nghĩ gì, không có thuyết pháp tụng kinh không mà cũng tỉnh, mà thuyết pháp thì cũng nghe thấy không lạ. Thành ra trong này nói đó, nhất pháp chẳng chẳng đăng chẳng nhiễm, thầy nói thành ra ví dụ như ở cái duyên ở trên cõi cực lạc, đa số những người sanh ra đó, những cái duyên nó khiến cho cái bồ đề tâm nó phát sanh. Tôi nghĩ mà nếu mà Phật chết rồi thừa chắc cũng không ai nghe. Thành ra tôi nói là tên đó là thuần là các vị Bồ Tát thôi. Thường Bồ Tát người nào sanh lên có những tâm này tâm kia có sai khác thiệt, nhưng mà thời gian cắt cảnh tự nhiên chuyển cái tâm à, rồi cái đó là họ nghe toàn giáo lý Bồ Tát rất là ham thích.
Thầy đến căn cứ theo Phật thuyết pháp mà rồi làm sao mà các tổ sau này chia ra tiểu thừa đại thừa mà đi
nước không à, chia theo cái lớp tu pháp hành, mỗi người dùng một pháp hành khác nhau. Ví dụ như một pháp hành này đó thì phải căn cứ bao nhiêu loại kinh điển gì, kinh điển những loại kinh điển đó là nó hỗ trợ cái pháp hành này của họ, họ nạp đặt trên những lời giảng dạy của Phật căn cứ những kinh điển này hỗ trợ. Hay còn cái loại nguyên thủy đó, cái loại kinh điển nguyên thủy là nó chống lại cái đó là đi vào thế gian, nó là thế gian tại vì Bồ Tát đạo là phải lợi lạc chúng sanh ở vào thế gian, còn kia là tắt đời thế gian, tại thành đó nói là cái lối của tôn kia là xuất ly, xuất gia, xuất ly. Thành ra cái vấn đề mà vào thế gian tu thì tất còn kinh điển đại thừa nó toàn là vậy, mà đa số là vào thế gian không à. Thấy không? Tu trong thế gian thành nó không chịu. Nó cái giáo nhưng mà càng nếu mà căn cứ kinh điển tu thì nó tu là tu tập. Tu kỳ cục. Tu vậy thì sao giải thoát? Thành ra cái vấn đề đó thực sự là gì? Thành ra cũng có là sau này nó chia là tông phái, bộ phái cũng căn cứ rồi tu.
Thì vấn đề mà pháp môn thì 84.000 pháp môn thì ai đi đường nào thì đi cũng đến một cái mục đích. Mà tại sao này?
Nó có mâu thuẫn á, là mâu thuẫn là nhiều như tất cả nhà như tông phái đại thừa đó, thì nó không nghịch, chẳng hạn như thiền tông đi, tịnh độ tông đi, hay là mật tông đi, những cái đồ đó nó cứ vào Bồ Tát đạo, thì giáo lý nó không nghịch. mặc dù nó chia tông khác nhau, cái như tịnh độ tông là tướng nè, không thiền tông là tánh nè, bậc tông thì là vừa tánh vừa tướng đi chung nè, ví dụ như vậy. Và tam luận tông vân vân, những cái tông phái đó là pháp hoa tông hay là niết bàn tông vân vân, hay hoa nghiêm tông, thì nó cùng đại thừa đó, thì nó cùng giáo lý là bồ tát hạnh, nó không có chống. Cái ta giáo lý bên này đó là nó mặc thầu Phật có dạy bồ tát hạnh, thấy không, nhưng mà cái hành của bên tiểu thừa đó là hoàn toàn là cái hành không bỏ bồ tát hạnh đâu ai. Thành ra mà nó bây giờ phải nếu gì mà không làm bồ tát hạnh năm kia đó thì cái thấy là nó không rút đó giải thoát thì nó không chịu. Nó nói là tôi chậm tới việc thanh năng si là giải thoát rồi, Phật nói rõ ràng, anh cứ nói cái đò cái này chịu hoài không? Thành nó không chịu vì cái vấn đề là nó thành nó mới tình chống dữ. Do cái hồi mới thời kết tập á, thực sự đó, lúc mà kết tập á thì kết tập kinh điển của thanh văn bản á nó chỉ cho vậy là hắn lên thôi, các vô tác không bùa nào được lên á, mà bồ tát á thì không có đắc a la hán được, bồ tát là hát nhập như duyên nước vàng thành không vô đắc. Nhớ kể cho cái chuyện mà trong đại đường chia tay dưới ký không, 500 vị vị nó tinh lọc á, mấy chục ngàn vị tăng cuối cùng nó tinh lọc được 500 vị đắc a la hán quả. Bắt đầu nó làm cái lượng thì bà tha, nó làm chuyện bà tha đọc có những cái đọc cầu, lúc mà có những cái vấn đề 500 vị a la hán đó không giải quyết được mà không biết tìm người trí tuệ đâu, thì lúc đó có cái ông gì nè trong đại đường dưới cái tiếng ký của thầy Như Điển Dịch đó, ông vậy là ông phát bồ tát nguyện bất hạnh, ông tới ông nói cái này tôi hiểu nè, cho tôi vô đây để mà tôi giúp cái vậy. Ông nói không, bây giờ ông đắc a la hán quả rồi sao ông vô này, a la hán quả mới vô được. Ông này ông tức quá, ông nói là được rồi, cái gì muốn đắc a la hán quả đó, ông cầm cái bát nè, ông thảy lên nói cái bát này rớt xuống là đắc a la hán quả đó, nó thảy lên tự tin giữ luôn cho rớt mà sợ mà rớt xuống là mất một gì một Phật tương lai không. Ông cho đứt, giờ đang lè lưỡi sợ quá, nó thôi bị ông vô đi. Tại tôi không muốn nhập nước bàn đó, tôi vì nguyện chúng sanh tôi không muốn nhập nước bàn. Cái thứ gì đó, bát nhã được là gì? Ông gì quên rồi, trong kinh điển, cái đó tôi xảy ra diện lần rồi, lúc đó tôi còn nhớ tên, thì tôi quên rồi. Ông nói, bây giờ nếu vậy muốn đắc la hán, tôi sợ vậy tôi không đắc la hán quả, phải tôi không có trí tuệ bao giờ la hán, nhưng mà tôi không muốn đắc, tôi không muốn chứng la hán, tại vì chứng la hán là phải nhập như nước bàn, tôi cái nguyện tôi là độ sanh. Như bây giờ quý vị mà tôi vì vấn đề mà lợi lạc cho chúng sanh bao nhiêu thế kỷ nè, cái luận cái lời này có nói ra lợi nè, thôi giờ quý vị muốn tôi nhập không, tôi nhập ra, tôi vô tôi nghe là tôi nói thiết bác này khi mà rớt xuống tôi sẽ chứng đắc là hết rồi, rồi thấy cái bác rồi cái đó cặp phải là chưa thiền dựng một chứng đắc kiến nhắc luôn, thì lúc gì cái là hắn mới thấy gì mới đúng rồi, thôi được rồi, thôi ông vô thì cái đại đường cho lý trí là nhà Quyền Trang kể đó, có kể là cái đoạn đó. Thành ra lúc mà thầy cái gì a la hán thì thường thường họ nghe họ hiểu cả chùa a la hán, rồi kinh điển nào chẳng hạn như kinh pháp hoa rồi họ đã bỏ đi về họ đâu chịu nghe đâu. Thành là vô mở cái tập kinh đạn đó, cái tập kinh đạn đó thì mấy những kinh đạn đại thừa họ có đọc lại, không có trùng tụng, họ chỉ trùng tụng những kinh đạn mà khi mà trùng tụng ra tất cả những a la hán cái đồng ý đúng như vậy. Thành ra đem kinh điển đại thừa nói ra thì kia a la hán nói sao nó giáo lý gì ngược ngạo như thế thì đâu có được. Thành ra khi mà kết tập cái kinh đạn đầu tiên đa số nó là nhân đạn. Trong khi ở dưới này nè thì nghe nói là ngày trong cái gì trong luận của ngài Trí Quang thì lúc đó ở dưới mà kinh thành vô núi Linh Tú á là thành Sá Vệ đó, thì ngài Phú Đồ Na, ngài Phú Đa là luận sư thì giải kết tập cái thằng Bồ Tát, thì nghe nói vậy mình cũng không biết sao, tại vì thực sự ra lúc kết tập là sẽ nhất không có ghi chép vậy sao. Chỉ là mấy người sau này nghe thầy mình nói gì là biết có kết tập gì đó, nói một miệng thôi, nói miệng ra đọc lại vậy thôi, chứ không có ghi gì nữa, thành nó sai lạc vậy đó.
Có thầy cách đây đó Việt Nam mình cách đây 30 năm mà tu có mà đại thừa không thầy, hay là tiểu thừa không thầy?
Hồi xưa Việt Nam mình tu có là đại thừa không à, không có thừa. Không phải 30 năm, mà phải nói là không phải 30 năm đâu, ít nhất là năm 1900 khởi nghiệp 30 hay gì đó, thầy gái đa số thời gian đó là đại thừa không. Sau này bắt đầu là mấy ngày hậu tông rồi ngày này kia đó ha. Ngày đó bắt đầu mới đi qua Miến Điện học, qua Thái Lan rồi học, rồi về bắt đầu mới là xuyển dương cái Pháp Nguyên Thủy theo. Rồi ngày mới Đăng Quang cũng là cái người đầu tiên xuyển cái Pháp Nguyên Thủy. Nhưng mà lúc đó đó thì sao? Lúc đó đại thừa mình á chỉ có cúng kiến thôi mà. Không có giảng kinh, không có biết thuyết kinh, không có biết gì hết, chỉ có cúng kiến thôi à. Tại vì cái thời đó đó là thời tu về thiền tông. Thầy là tu thiền thành đó cũng không có giảng kinh, thấy không, dạy người ta ngồi thiền cũng biết. Hồi xưa tôi lúc mà tôi ở trong rừng á, mấy thầy Nam Tông nói mà cái thời chi gian đó đó mấy thầy tắt tông không biết, ôi tôi tức quá, tôi khải quá trời luôn, không tôi lại sùm á. Sau này gặp mấy thầy lớn thôi rồi thì đúng, mấy thầy lớn bắt tông nó là đúng, không biết biết thiệt. Rồi cái sau đó là cái ngày Nam Tông nó đi từ Thái Lan biết điện về, bắt đầu về đó, bắt đầu cái ngày đi xuất phát thì thịt bán ngon lành cho nên ông tâm nó hợp lắm mà hợp với cuộc đời lắm. Trời nói rồi nói ra quá cái ông anh đại sư mới quản hồn, mới quản hồn cái đó mới lập thành một chuyện á, là án quan rồi ngày Tâm Châu lập Diệm Nghiêm lập gì tùm lum tùm la đó. Bắt đầu mới dạy tăng giờ trời ơi bây giờ năm tâm nó lên nó thuyết pháp ông sùm mà không biết thuyết pháp. Hồi xưa nàng mấy thầy sẽ học chuyện đầu tiên học á là mấy thầy học là ai, học ngày Tâm Minh bác sĩ mà mấy học mấy nhà nho gia nó là nghiên cứu nó biết thuyết, và trong khi mấy thầy nó phải đi học thành nó Tâm Minh lên Đình Thám nó học mấy ông cử nhân thì không à, chứ không có thầy giải. Rồi sau này bắt đầu là cái mạnh là mới học cái lớp đầu tiên á, là toàn là đa số những người tại gia họ giảng về giáo lý, và mấy người xuất gia đó, mấy người thầy lớn xuất gia thì giảng về luật. Rồi bắt đầu cứng cái lớp thứ hai thứ ba bắt đầu là mấy tăng mới ra giảng á, bắt đầu là dạy rồi mới lập ra Ấn Quan, lập ra thầu lớp Phật cái thầu học viện gì học viện mới dành quốc tự của ngài Tâm Châu á. Tôi hỏi thầy lớn thầy nói đúng gì á, sơ tôi tức chưa chắc ăn xong mà nó kỳ thị đó. Làm gì mà giáo lý Phật tông rồi tiếng ngon nó ngon làm giảng ngon lành quá mà sao không biết nó giảng được đó, tụng kinh đúng không ạ, đó tụng kinh tán nè, tụng kinh tán là một đoạn lại cho tôi thiền.
Vì thời gian mà năm 1960 lên thầy mấy cái chùa đó của mình ở Việt Nam đó là Nam Tông hay là Bắc Tông? Bà thầy
Bắc Tông đa số đó tông hết á, không biết giảng giáo lý. Nam Tông đó là sau này trễ lắm nhưng mới có khoảng sau này thời gian thôi.
Kế cái chùa Ấn Quang
anh thành ra kêu nghe là sau này á, hay là bắt đầu là ngày Nam Tông là ngày gì tại gia không tên gì tôi quên rồi, nào ông về ông đầu ông giảng rồi Hoàng Dương giảng tùm lum tùm lắm rồi ta theo quá thì bắt đầu cái dòng trí thức nó mới giật mình, các thầy mới giật mình phải không, mới đầu mới mở mấy cái học viện trở lại rồi mới khuyến khích cho mấy người ta lên cái viện quan rồi học giáo lý. Lúc đó ngày Thiện Quang đứng ra đảm trách và giảng dạy, không phải là phong trào bắt đầu nó băng lên. Sau này là cái công lao phải nói công lao là dịch sách dịch kinh được nhiều để giảng dạy cho lần nhiều nhất là thầy Thanh Từ. Ta phải nói là cũng nhờ mấy cái căn bản đó, nhờ giáo lý từ từ thì thực sự ra mà cái sự mà kích thích đó mà khiến cho mấy thầy phải đứng ra làm gì là bên Nam Tông. Tao nó làm trước giáo lý nó làm mà người ta lúc nó một thành phong tàu thế cho nó theo á, nó sẽ bắt tao sợ tao sợ nó chết rồi về giáo lý Nam Tông mình nữa cũng hay vậy mà sao không giảng. Bắt đầu là mới nghiên cứu rồi mới giảng là mấy cái lần mấy thầy lớn nói lại á.
Chưa sáng lời thì sao
thì sẽ lợi là sau này như phong tàu vậy đó, nó là hồi xưa không có giảng gì hết á, thế là giảng là cái năm sau này nè, cái năm mấy năm sau này mới năm sau này thôi nó đã bắt đầu nó mới phong tàu giảng là mấy thầy đi học lên bắt đầu mới là giảng này kia rồi. Chứ hồi xưa nó không có, hồi xưa có cúng kiến ngồi thiền chứ ta tụng kinh ngồi thiền có nhiêu ta. Thành ra bây giờ ở đây nè, thành ở đây thầy nói cõi Phật đó thì chỉ có cái pháp đại thừa thôi, đa số là pháp thiết pháp nhất thừa. À vì sao vậy? Ví như biển cả là vua trong các dòng nước chảy vào đổ vào biển mà nước biển chẳng hề tăng giảm, thì nó nói là trong tất cả các cú cánh á thì có gì từ thành Phật hết trơn á, hay cũng như là tất cả các dòng nước dòng biển gì cú cống chảy ra dòng sông gì thì các cú cống đi chảy ra ngoài biển hết trơn á, thành ra ý nó nói gì thôi à, chứ không có gì hết á, wow. Tức là thành Phật hết á, thành ra cái tịnh độ nó mới phân ra cái cõi gọi là phương tiện hữu dư á. Đúng là cái quan niệm là A La Hán á, ha, là vào cái cõi bất sanh bất diệt, tức là không vào cái cõi nào hết trơn á, bất sanh bất diệt rồi niết bàn, bất sanh bất diệt tức là niết bàn không có cõi. Mà trong khi cái cõi cực lạc á, mình có cái cõi là phương tiện hữu dư, phương tiện hữu dư là cái cõi của các thánh A La Hán ở đó, A La Hán mà họ sanh về đó đấy. A La Hán mà nếu mà cái hồi tâm á, họ sanh á thì họ sanh về đó, thành ra đối với cõi cực lạc á, là A La Hán có cõi. Không có cõi, tức là nghe đó là hồi tâm tu đạo, tức là bắt đầu trở lên thành nó Bồ Tát là tu tiếp. Thầy đã còn bên A La Hán theo quan niệm của họ đó là họ là không còn sinh diệt nữa, cái như họ tu á bây giờ họ nhập vào niết bàn không sinh diệt, nó không có cõi, không có bất độ, không có gì nữa trơn á. Bởi vậy bên đại thừa nó mới chơi là hồi sinh diệt trí, tu cho đã rồi bắt tiêu hết rồi không biết làm gì đâu, rồi trí là chê nó toàn tu á. Nhưng mà theo cái nhìn của đại thừa đó, à, vì cái định A La Hán nó sâu lắm, nó sâu hơn là cái định của phi chúng xứ nữa, thành ra nó dùng cái định đó, nó quan sát chẳng hạn như mấy chục vạn kiếp sau đó, nó thấy nó không sanh diệt, hay nhưng mà cái sức định của nó bằng sức mình của Phật, thành ra cái thực sự ra đó nó giống như là cái bên phi chúng xứ, họ chúng xứ họ vô đặt cảnh phi chúng xứ thì khoảng là hai vạn kiếp sau á thì nó mới tái sanh, thành ra cái định phi chúng xứ nó nhìn qua tất cả vạn kiếp rồi nó cũng thấy nó tái sanh, nó nói là nó đắc được giải thoát rồi. Thì cái A La Hán gì đó, thì định A La Hán cũng nhìn qua tương lai mình thấy mình không còn sanh gì nữa trơn, mới cho là không sinh diệt. Nhưng mà tôi nghĩ chắc là trong Phật trí rồi, tại vì tất cả chúng sanh tương lai phải thành Phật thôi. Trong cái Phật trí giác nhìn đó, chắc hôm nay cái định hôm nay còn sâu hơn là phi tưởng xứ nữa, tưởng xứ nhìn thấy được hai dạng kiếp mà không sinh diệt, không, có thể là A La Hán có thể là tâm tâm dạng kiếp không sinh diệt, nhưng mà quá tâm dạng á, cái định của vị thượng tọa định họ hết thì họ sinh diệt mà họ không thấy, rồi họ nhìn qua miên diệt mới nhận ra cái đó, sao mà không thấy sinh diệt mà biết cho là thôi rồi đó là dứt khoát không còn sanh tử nữa rồi, là khá vậy đó.
Thành ra nhưng mà họ thấy rõ rằng thì là khi mà thành Phật là cao nhất rồi thì dù là có tâm A La Hán nữa thì chúng tôi đã không Phật.
Họ nói là cái trí tuệ họ ngang với Phật, cái công đức không bằng Phật thôi, cái trí tuệ là ngang với Phật, cái giải thoát Phật là chỉ giải thoát bằng cái đó thôi, cũng như nói là Phật giải thoát là nhờ tứ diệu đế xong rồi, thành ra họ giờ họ đứng ở đây khi họ đắc được cái đó ha, thì họ được cái trí tuệ ngang cái trí tuệ Phật, chỉ có một cái là thiếu phước báo như bằng chữ Phật, nên cái Phật độ sanh được mà họ không có cái lực độ sanh vậy thôi. Thành ra bên Hán ai vừa nói thì nói đó, thành ra cái trong cái 12 danh hiệu Phật á, nó cũng có vấn đề mà A La Hán. Nó có A La Hán đó, mà thành ra bên A La Hán nó nói là trí tuệ ngang với Phật, chỉ số xúc đức thôi. Còn bên Đại Thừa đó nó trí tuệ anh không bằng. Đó, nhưng mà ảnh nói là cái trí tuệ thôi, ảnh nói là lấy trí tuệ thôi. Mình ảnh đặt cho mình trí tuệ nó xúc báo thì anh thua. Nó độ sanh không được, mà thiệt sự A La Hán độ sanh không được. Độ sanh nói là ông nghe. Ở nói là tại vì cái phước á, người ta phải giao duyên nhiều đời nhiều kiếp, lỡ mà có duyên thì nói pháp ta mới nghe. Ảnh á, nhưng mà cái trí tuệ ông nói là phải biết cái giáo lý mà đạt được cái vô ngã thì Phật cũng đạt được cái đó, ông đã đạt được cái đó. Nhưng mà cái nhìn Đại Thừa, cái nhìn A La Hán á, thì họ nhìn là thấp hơn Phật. Thì anh mới đạt được cái lý vô ngã thôi, còn cái lý mà tấn không, pháp không anh chưa đạt được. Thì Đại Thừa nhìn là anh này nó không chịu. Thì anh nói không chịu, thấy không? Anh nói anh ngang với Phật, bây giờ chứ anh nói Phật, anh nói chịu tận, anh mới cứ chống Đại Thừa hoài. Lý do đó, thấy không? Anh nói tôi rốt ráo mà chống cái Phật rồi, anh cứ cho tôi thua hoài, anh không chịu.
Vậy thì những vị như là Đại Bi Quan Thế Âm rồi là Thế Chí, rồi là những vị Bồ Tát đó thì học coi như thế nào?
Các vị bên A Hán á, nó coi cái vị Quan Thế Âm là Thế Chí là Chư Thiên.
Ồ, nó còn thấp hơn họ.
Thấp hơn họ. Họ nó không giải thoát được, thấp hơn. Ăn giải thoát là thấp hơn, thành nên khỏi mấy vị kia, có nhiều chùa không cho thọ mà. Ồ. Chùa Nam Mô không cho Quan Thế Âm, không cho Thế Chí, tại vì trong nguyên tắc á, trong chùa mà thờ gì đó là thờ Chư Thiên. Thờ Chư Thiên tức là trong tắc là phạm giới luật. Phạm giới luật tại vì chỉ thờ là thờ Phật, có nghĩa là Hán thôi. Chư Thiên á ha, là không có người không có giải thoát. Mình là mình thờ hết giải thoát, còn cái người nào mà tự nhiên có giải thoát mới thờ. Thành ra cái họ mấy họ nói cái đó là Chư Thiên. Họ nói Chư Thiên thấp nữa, Chư Thiên có dục thôi. Chứ không phải là Chư Thiên có sắc nữa. Đó, Chư Thiên có dục rồi mới xuất hiện trong cõi dục, rồi Chư Thiên có sắc mà nhờ nhập định không à, sức mấy họ xuống đây mà họ làm việc này việc kia, chỉ có Thiên có dục thôi, nó mới xuống cõi tầng mình à, nó làm cái này cái kia, còn Thiên có sắc thì nó nhập định không à. Nên mình niệm mà Thế Âm Bồ Tát á, họ nói mình đang học tập cái pháp niệm Thiên, cái đó là họ nhất phát cái gì đó, thành bên đình thờ của vô Nam Đông á, đúng cái nghĩa Nam Đông, vừa qua cái Lan cái gì đó không bao giờ thờ Quan Âm nha, tại vì thờ Chư Thiên là phạm giới, không được quyền thờ Chư Thiên ở trong chùa. A La Hán sập và gì đó, những người phải giải thoát. Thành ra bởi vậy nó mới kình chống hoài, nó giống nhau, nó có sống. Giờ tới 517, tám phương trên giới có vô số cõi Phật, cõi A Di Đà Phật trường cũ rộng lớn, sáng đẹp phái lạc, thù thắng độc nhất. Thì bây giờ hôm qua mình đã nói về cái này rồi. Cái cõi này đó là phước báo đầu tiên là phước báo Phật là tạo ra, xong đó nhiều chúng sanh giờ nhờ cái phước báo đó mà thành Phật, nên phước báo như đã nó càng ngày càng tăng trưởng. Rồi chúng sanh đem phước báo mình, thiện căn của mình đem về cõi đó nữa, nên cõi này mà toàn là những Phật tương lai không, một cái cõi nước mà chẳng hạn như cõi nước mình là toàn là chúng sanh ắt được, không là sự phước báo cõi này nó lớn được. Mặc dù phước báo Phật Thích Ca cõi này rất là lớn, nhưng mà thêm cái phước báo chúng sanh nữa, thành ra cõi này nó không có thù thắng được. Trong khi cõi kia là toàn những phước báo của những bậc Bồ Tát Bổ Sứ không mà, những sanh Bổ Sứ không mà, thế nào rồi phước báo của Phật A Di Đà nữa, thành ra cõi đó nó thực sự là càng như nghĩ kiếm gì vậy mà, nên là mỗi sát na mà bao nhiêu chúng sanh nó sanh về, mỗi chúng sanh sanh về là phước báo họ đem theo, rồi cõi đó ví dụ như mình nghĩ là nếu mình đã giàu nó càng giàu, nó trang nghiêm thì nó càng trang nghiêm, thành ra mình nghĩ là ví dụ như trăm năm sau tôi được lạc nó càng trang nghiêm hơn bây giờ, nó càng gấp hàng trăm ngàn lần á, biết bao nhiêu người về dưới làm trang nghiêm. Thành ra nhờ cái vấn đề mà thành Phật nhiều quá chúng sanh về nhiều quá, mà chúng sanh vào thứ ngon không à, không có thứ nào mà làm ác nghiệp để làm cái cõi đó bị cộng nghiệp xấu hết trơn. Thành ra bị những cõi bậc khác á thì có cái tình trạng giống như cõi mình nha, giống như tình trạng là chẳng có chúng sanh trong cõi đó là có chúng sanh nó ác nghiệp, nên cái phước báo cõi đó nó cộng quá sức lại, thành ra nó ít. nó không được. Thành ra đối trong thập phương thế giới, mười phương thế giới thì cái thế giới cõi cực lạc của nó gọi là thù thắng độc nhất, là hạng nhất á. Độc nhất này tức là độc cái nhất là số một rồi, mà độc là chỉ có cái cõi đó thôi, độc là chỉ có mỗi cõi đó là đặc biệt nhất, là đặc biệt nhất. Ca tụng á, phải nói ca tụng cái cõi đặc biệt cái gì đó. Thì cái cõi đó sở dĩ là sao, là ấy vốn là do sở nguyện cầu đạo công đức tích tập lúc Phật tu Bồ Tát đạo tạo thành. Lúc mà mình vừa tạo thành cõi đó thì cõi đó đã ngon rồi, nhưng mà thực sự so với cõi khác thì chắc tôi nghĩ chắc cũng giống là hơn thù thắng chút thôi. Nhưng bây giờ thì nó quá thù thắng rồi, phải không? Bây giờ nó quá thù thắng rồi, bao nhiêu công đức nó đem về đó nữa. Do lượng thọ Phật bố thí ân đức cả tám phương thượng hạ một cách vô cùng cực, trọng sâu vô lượng chẳng thể nói nổi. Thì đương nhiên là muốn tạo một cái con công đức như vậy đó, phải làm rất nhiều tác hạnh. Muốn khỏi đức mà càng viên mãn chừng nào càng kia là mình tiến cái hạnh tương ứng với những cái bản nguyện mình phải làm cho nó cực kỳ nó viên mãn. Cực kỳ viên mãn đó, thì khi mà mình thành Phật ra thì khỏi đức nó giống như ý của mình. Thành ra mà phải xem hết tất cả thập phương chư Phật hành hạnh gì mà nhờ cái hạnh đó mà khỏi nước ngài đã có được cái gì, mà cái đó khi mà chúng sanh là coi đó, nhờ cái đó mà lợi lạc được cái gì. Thì ngài có quan sát là 210 đức của Phật gì đó, ngài có chọn ra các hạnh nào mà chư Phật đã làm mà cảm thấy là ngài cảm thấy thích hợp để mà chúng sanh nào mình khi mình thành tựu quốc độ, mà chúng sanh nào mà sanh về khỏi của mình á, tự nhiên chỉ nghĩa là một đời mà thành Phật thôi, thì ngài mới chọn cái hạnh đó, là ngài chuyên chú ngài tu những hạnh đó thôi, chứ ngài không tụ tạp. Thì khi mình khi thành tựu rồi thì khỏi nước ngài có những cái viên mãn đó, thì lúc đó nó đã ngon rồi. Đã ngon rồi, sau này những các Bồ Tát, những chúng sanh ở cõi đó thành Phật nữa, công đức nữa, thành ra công đức nó càng ngày càng nhiều. Bây giờ qua tới Bồ Tát tu trì 519, 520. Thành ra thật sự á, bởi vì thấy học nhân duyên thiệt vững á, khi mình còn tu là mình còn dính trong nhân duyên hết á. Bây giờ chia sau này, bây giờ mình có cái tâm mình muốn làm cái gì đó, thì giờ vợ muốn nói tâm mình muốn vào pháp độ sanh, thì bây giờ phải tu nhiều nhân duyên gì. Phải gặp kinh điển nó coi lại, phải tu nhân duyên gì. Trong kinh điển mình kính tụng, thường ấn tống kinh điển, thường thuyết giảng kinh điển, thường nghe pháp sư giảng, thường lễ bái kinh điển, vân vân. Nếu mình lấy vấn đề mà pháp làm cái chỗ để mà hành trì đó, phải dạy những gì pháp không. Thành ra cái gì tùy ra cái gì phải cần cầu cái gì. Chẳng hạn như cái nhân duyên của thầy, thí dụ như thầy Minh Tý thì ông muốn lập một cái lưu thông xứ, một cái tiệm bây giờ cái gì mà để kia, mà bây giờ phải gieo nhân duyên gì, cái lưu thông xứ nó càng phát, thì mỗi cái nhân duyên nó khác nha. Phải luôn xứ cho như cái tiệm để bán thì bây giờ phải gieo những gì, và phải quan sát nhân duyên đàng hoàng, chứ phải làm đại. Cái Phật pháp mình học nhân duyên, cái pháp nhân duyên sanh, không làm đại. Mình xem gieo nhân duyên rồi mình làm sao để nhân duyên nó lợi lạc chúng sanh nữa, thì mới đúng cái chiều hướng của con đường mình, chứ phải mình làm một cái định sách để là làm cái tiền bạc là cái nhân duyên thế gian rồi lợi lạc sanh, thì phải lúc đó phải gieo nhân duyên gì thì mình làm cũng cần nhân duyên gì. Thành ra cái gì, thành ra cái nguyên cái kinh này đó, Phật nói là khi mà Phật A Di Đà mà tạo thành cái cõi nước của ngài đó, là ngài quan sát tất cả nhân duyên của thập phương chư Phật, rồi trên ngày để ra là năm kiếp ngày tư duy, ngày chọn lọc những nhân duyên nào mà thế nào mà ngày tu những nhân duyên đó, thì trong quốc độ này sẽ có những cái đó mà cái đó đó nó mục đích là nó lợi đặt chúng sanh cho thành Phật. Thành ra mỗi quốc độ này chọn ra một vài cái hạnh của các vị Phật đó thôi, mỗi quốc độ này chọn ra, mà cuối cùng này chọn ra nghĩa là năm, rồi ngày tư duy rồi tìm cái cách để tu tập. Sau khi tư duy xong thì ngày đối trước Đức Phật Thế Tại Đại Vương rồi mới phát nguyện. Và phát nguyện xong xuôi rồi đó, nó bắt đầu là ngài mới theo cái nhân duyên của mình đó, ngài mới tu tập công đức đó. Thành ra cái gì á, làm cái gì nó tu cái gì, nó là chánh hạnh là gì đó. Ngài vô dự tu tịnh độ rồi biết mình tu cái gì để cái nhân sanh ra tịnh độ. Cũng như là cái bậc lập coi tịnh độ là phải tu cái nhân hạnh gì để mà sau khi thành tựu ra thành Phật A Di Đà, thì bao tịnh độ nó sẽ có bao nhiêu cái như vậy mà lợi người ta. Thành ra mình sẽ tu đúng cái nhân duyên gì đó, chứ thật sự là cái pháp môn nó vô lượng, tu hoài đâu bao giờ hết. Bây giờ nói về các Bồ Tát nè, lại này anh em. Thiền định, trí tuệ, thần thông, oai đức của hết thải Bồ Tát trong cõi Phật kia không thứ gì chẳng viên mãn. Những cái này nói chung là không những là các Bồ Tát, nhưng mà thanh văn đắc được cái này cũng có, ngoại đạo đó cũng có. Nhưng mà trong cái kinh đạo trước mình học rồi đó, viên của Bồ Tát đó, cái thiền định đó, nó cũng xa cái thiền định của thanh văn. Trí tuệ thì cũng hơn cái trí tuệ thanh văn. Thần thông, oai đức của các Bồ Tát đều hơn thanh văn hết trơn. Vì cái tâm họ lớn, cái bản nguyện họ lớn, cái công đức họ lớn, thành họ tu cái gì đó, là cái hạn như cái gì thần thông á, cái hạn như nghe là cái vô thanh gian khi hiện một thân á thì hiện thân khác không được, cái thân họ hiện ra, cái thân đó muốn hiện thân khác thì không được. Cái thần túc thông á, trong khi tại cái Bồ Tát á, khi mà đã hiện được cái thân á, chính cái thân hiện ra họ muốn hiện thân khác nữa thì hiện nữa, hiện cái vô lượng vô số vô biên. Như kỳ trước mình học rồi đó, cái gì coi là cái đoạn trước thì cái nói là kia không thứ gì chẳng viên mãn, à, thành ra cái năng lực này nó rất là lớn, à, họ đều hiểu rõ rốt ráo mật tạng của chư Phật. Cái này mật tạng đây nó không có nghĩa là thần chú, không có nghĩa là đại ni của chư Phật, không phải. Cái mật tạng này đó tức là những cái điểm bí mật tinh yếu trong giáo pháp của chư Phật. Chẳng hạn như tòa hồi xưa đó, trước khi mà cái thời của ngài Lục Tổ Quay Năng đó, thì lúc đó đó người ta đọc kinh Pháp Hoa thì mọi người hiểu theo ý. Sau khi cái bà vô tận tạng đó, bà đọc cho bà vô cái bệnh